tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, sự sụp đổ nhanh chóng của chế độ độc tài Bashar al-Assad đẩy nhanh sự suy yếu ảnh hưởng của Nga và Iran tại nước này cũng như trong vùng Trung Đông. Sự kiện khẳng định vai trò quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ và trong chừng mực nào đó là vị thế từ Israel và Mỹ trong thắng lợi của phe nổi dậy. Chỉ trong vòng 12 ngày, chế độ độc tài al-Assad tồn tại vững chắc trong suốt hơn nửa thế kỷ đã sụp đổ nhanh chóng. Theo một số nhà quan sát, kết quả này không có gì đáng ngạc nhiên, mà đó là hệ quả của một quá trình xuống dốc bắt đầu từ năm 2011, thời điểm nổ ra cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập. Chế độ Bashar al-Assad bị suy yếu do các cuộc biểu tình cũng như do các số lượng đáng kể các nhóm Hồi giáo cực đoan hay ôn hòa và kể cả những nhóm vũ trang phi tôn giáo. Tuy nhiên, chế độ Bashar al-Assad có thể trụ được cho đến ngày nay là nhờ vào sự hậu thuẫn của Nga và Iran. Bashar al-Assad bị lật đổ cũng vì ông không còn được quân đội hậu thuẫn, lực lượng trung thành với chế độ kêu gọi sĩ quan không chiến đấu và trong một động thái hiếm có, Bộ Tổng Tham mưu ra thông cáo nói rằng chế độ Bashar al-Assad đã kết thúc. Trên thực tế, đó là một đội quân yếu kém, trang bị tồi, không còn tinh thần chiến đấu, theo như phân tích từ nhà nghiên cứu về Syria, ông Fabrice Balanche, giảng viên trường Đại học Lyon 2 trên làn sóng RFI.
Quân đội Syria đã kiệt quệ. Cộng đồng thiểu số Hồi giáo hệ phái Alawit, vốn dĩ là nguồn cung chính cho các lực lượng quân đội trung thành với chế độ, hiến binh và các đơn vị tinh nhuệ cũng đã kiệt sức. Họ không còn muốn chiến đấu nữa. Đã có quá nhiều thiệt hại nhân mạng. Có khoảng 1/3 số đàn ông của cộng đồng, trong độ tuổi từ 20 đến 45, đã bị giết chết trong cuộc chiến này.
Rồi nguồn hậu thuẫn từ Nga và Iran cũng bị suy giảm. Năm 2015, Nga can thiệp vào cuộc nội chiến Syria để bảo vệ đồng minh Bashar al-Assad trong bối cảnh chưa có xung đột tại Ukraine. Iran chưa bị đánh gục như hiện nay và dải Gaza cũng chưa có biến cố ngày 7 tháng 10. Ông Aden Bakawan, chuyên gia về Iraq, cũng trong chương trình Địa chính trị của RFI Pháp ngữ giải thích tiếp.
Mais bon, depuis la guerre d'Ukraine, la Russie a redéployé ses forces qui existaient auparavant.
Từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra, theo ước tính, Nga đã điều khoảng từ 75 đến 80% lực lượng mà trước đây họ bố trí ở Syria sang Ukraine. Khách quan mà nói, Nga trong thế không thể ứng cứu Bashar al-Assad. Chế độ Iran thì chưa bao giờ bị đe dọa cả từ bên trong lẫn bên ngoài như hiện nay. Trong nước là một làn sóng phản đối lớn. Còn bên ngoài, Iran phải đối đầu với Israel và Hoa Kỳ. Do vậy, Iran cũng không thể đến ứng cứu cho Bashar al-Assad. Trục kháng chiến cũng vậy. Ở Gaza, Hamas và nhóm thanh chiến Hồi giáo thì bị san bằng. Còn phe Hezbollah ở Liban đã bị tiêu diệt. Chẳng còn ai có thể đến cứu chế độ Damas. Ông vua đã bị lột trần trước mắt phe nổi dậy.
Trong con mắt nhiều nhà phân tích phương Tây, sự kiện chế độ độc tài Damas sụp đổ đã cho thấy thất bại chiến lược của Nga. Cựu sĩ quan quân đội Pháp, ông Guillaume Ansen, và cũng là một cây bút thời luận về chiến sự, trên kênh truyền hình TV5 Monde nhắc lại rằng, xin trích.
Đây còn là một thất bại cho nước Nga của ông Vladimir Putin, bởi vì chính Nga đã hậu thuẫn Iran. Chính Nga đã hỗ trợ tất cả các nhóm vũ trang ủy nhiệm của Iran trong vùng Cận Đông. Điều chắc chắn là Nga đã châm ngòi cho cuộc tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 chống Israel nhằm mở ra một mặt trận thứ hai để đánh lạc mục tiêu liên quan đến Ukraine. Nhưng cuối cùng, nước này cũng bị liên đới với hiệu ứng như một vụ nổ bởi cuộc phản công bất ngờ dẫn đến sự sụp đổ chế độ Damas.
Một hệ quả khác không kém phần quan trọng của việc ông Bashar al-Assad bị sụp đổ là Nga có nguy cơ mất hai căn cứ chiến lược tại Syria, cửa ngõ cho Nga mở ra vùng Địa Trung Hải và triển khai sức mạnh quân sự ra châu Phi, đó là căn cứ hải quân Tartus và căn cứ không quân Memim. Mất hai căn cứ này cũng có nghĩa là Nga sẽ mất ảnh hưởng tại vùng Trung Đông. Giới quan sát cho rằng đây còn là một thất bại cay đắng của quân đội và nhất là tình báo Nga. Theo đó, Moscow lẽ ra phải dự đoán rằng Israel có nhiều khả năng tấn công Syria một khi thỏa thuận hưu chiến được ký kết với phe Hezbollah. Nhưng có lẽ trong ván cờ này, bên thua nặng nhất là Iran. Ngay khi nhà nước Cộng hòa Hồi giáo ra đời năm 1979, chế độ thần quyền Iran đã thắt chặt hơn quan hệ với chế độ Assad, một phần cũng vì có chung một kẻ thù là Iraq thời Saddam Hussein trong những năm 1990, và phần khác là sự gần gũi về tôn giáo giữa hai hệ phái Shia và Alawit. Syria cũng như Iraq là một trong những mắt xích quan trọng trong trục kháng chiến, một đại lộ để Tehran vận chuyển vũ khí, chi viện cho phe Hezbollah Liban và gây áp lực lên đối thủ lớn của mình là Israel. Việc Damas sụp đổ đã gây ra những hậu quả chiến lược to lớn, cản trở Iran cấp vũ khí cho Hezbollah, cực kỳ bị suy yếu sau các chiến dịch triệt hạ dàn lãnh đạo Hezbollah cùng với các cuộc không kích của Israel nhằm vào các cơ sở quân sự của Hezbollah trên lãnh thổ Liban cũng như là tại Syria trong những tháng gần đây. Tình huống này tước mất của Iran một công cụ để gây sức ép với Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời làm suy yếu Iraq, một nút thắt khác trong trục kháng chiến của Iran. Trên làn sóng RFI, ông Pierre Razou, giám đốc quỹ nghiên cứu chiến lược về Địa Trung Hải, nhận định.
C'est qu'évidemment ça casse un peu plus entre guillemets l'axe de la résistance mise en place par Téhéran.
Hiển nhiên sự kiện này đã bẻ gãy trục kháng chiến do Tehran thiết lập. Trên thực tế, từ lâu, những mắt xích yếu là Iraq, Liban và giờ là Syria, vốn dĩ trước đây khá ổn định và tương đối vững mạnh. Iran kể từ giờ không thể tiếp cận trực tiếp Liban qua ngõ đường bộ và Hezbollah, Liban hoàn toàn bị cô lập. Vụ việc này cũng ảnh hưởng đến Iraq. Tôi nghĩ rằng giới chức Iraq hiện nay cảm thấy bị căng thẳng, tự hỏi liệu sắp tới Iraq có sẽ là mục tiêu tiếp theo, vừa của phe thánh chiến, vừa của một liên minh giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út sau khi đã cho sụp đổ chế độ Al-Assad tại Syria.
Nếu như chiến thuật cắt vòi bạch tuộc của Israel phần nào thành công, giới chuyên gia cũng nhận xét rằng Bashar al-Assad bị lật đổ có nguy cơ đẩy Israel đối diện với một hiểm họa mới, đó là một chính quyền Hồi giáo cực đoan có thể hình thành ngay sát biên giới của Israel. Tuy reo hò thắng lợi trước đối thủ Iran, nhưng cùng lúc Israel cũng có những biện pháp phòng ngừa để bảo đảm rằng các lực lượng nổi dậy hay khả năng nhiều nhánh vũ trang cực đoan khác không thể hành động tấn công trực tiếp chống phá Israel, chuyên gia Pierre Razou cho biết.
Quân đội và không quân Israel đã liên tục oanh tạc các trại lính và nhiều vị trí quân sự, đặc biệt là các đơn vị tinh nhuệ của Bashar al-Assad, để bảo đảm rằng các thiết bị quân sự tối tân do quân đội kiểm soát không rơi vào tay kẻ xấu.
Người vui mừng thắng lợi nhiều nhất là Thổ Nhĩ Kỳ. Trong chiến dịch phản công chớp nhoáng này, Ankara có một vai trò quyết định kiến tạo cho những gì diễn ra hiện nay. Với chiến dịch này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được nhiều mục tiêu chiến lược. Đầu tiên hết là tạo ra một vùng đệm quân sự ở phía bắc Syria, chia cắt làm hai mối liên hệ giữa người Kurdistan Thổ Nhĩ Kỳ và Kurdistan Syria. Thứ hai, ông Bashar al-Assad bị hạ bệ sẽ giúp hồi hương hàng triệu người tị nạn Syria trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, đây còn là một thông điệp rõ ràng gửi đến đối thủ cạnh tranh Iran nhằm khẳng định vai trò không thể bỏ qua của Thổ Nhĩ Kỳ trong tiến trình Astana để giải quyết xung đột tại Syria. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Fabrice Balanche lưu ý.
Oui, tout à fait. C'est la Turquie qui a la manœuvre.
Chính Thổ Nhĩ Kỳ điều khiển những gì xảy ra tại Syria. Đây là chiến lược tân đế chế Ottoman mà Thổ Nhĩ Kỳ của ông Erdogan đã phát triển từ một chục năm qua. Chỉ có điều, chiến lược này đoạn tuyệt một cách thô bạo với nguyên trạng tồn tại ở Syria, với những thỏa thuận mà Thổ Nhĩ Kỳ ký kết với Nga và Iran. Tôi không chắc là Nga có thể giữ được hai căn cứ quân sự tại Syria, và nếu như vậy, ông Putin khó thể mà tha thứ cho Erdogan.
Dù vậy, giới quan sát cũng thận trọng đánh giá, mọi việc cũng chưa hoàn toàn ngã ngũ. Ý thức được những hạn chế hiện tại, Nga và Iran đã có những cái nhìn thực dụng, chấp nhận bỏ rơi chế độ Bashar al-Assad. Thông tín viên của RFI tại Moscow, Anissa Enzapri, trả lời đài truyền hình Pháp NCI cho biết, ngoài việc tỏ ra kín tiếng về biến cố này ở Syria, chính quyền Moscow Trong những phát biểu chính thức, có giọng điệu khá hòa dịu, không xem phe nổi dậy là những phần tử khủng bố như trước đây, mà gọi là các chiến binh vũ trang hay là các phe phái đối lập khác nhau tại Syria, hết lời dẫn. Ông Pierre Azou, giám đốc quỹ nghiên cứu chiến lược Địa Trung Hải cho rằng, quyết định bỏ rơi Bashar al-Assad là để Nga và Iran có thể dàn xếp thương lượng với dàn lãnh đạo mới ở Syria.
Parce qu'on voit bien que du côté russe, ce qui est crucial, c'est que le Kremlin puisse négocier avec les nouvelles autorités syriennes.
Bởi vì chúng ta thấy rõ là phía Nga, điều cốt lõi là Điện Kremlin muốn đàm phán với chính quyền mới tại Syria, bất kể là ai, về việc giữ hai căn cứ quân sự, Tartus và Hemis, hai căn cứ quân sự chính tại Syria. Vì lý do này mà Nga, điều tối thiểu là không tỏ ra ủng hộ đến cùng Bashar al-Assad. Đối với Iran, việc có thể tiếp tục thương lượng với tân chính quyền Syria về quyền được đi qua lãnh thổ để tiếp viện cho Hezbollah ở Liban hiện đang bị cô lập hoàn toàn là điều thiết yếu. Bởi vì vào thời điểm trục tiếp viện chính qua ngã Syria-Iraq đã bị đóng do khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng dân chủ Syria về Kurdistan, lực lượng Hezbollah đã bị cô lập hoàn toàn từ khi Israel không để một máy bay nào của Iran đi vào không phận Liban.
Trong bối cảnh này, ngày 11 tháng 12 vừa qua, giáo chủ Ali Khamenei, 3 ngày sau khi chế độ Damascus sụp đổ, đã đưa ra những bình luận đầu tiên khi cáo buộc rằng những gì diễn ra ở Syria chẳng chút nghi ngờ là kết quả của một âm mưu giữa Mỹ và Israel. Hết lời dẫn. Ông Alexandre Denval, nhà địa chính trị học người Pháp Ý, trong cuộc trả lời phỏng vấn cho trang tin Atlantico của Pháp, nêu lên một chi tiết. Xin trích, lãnh đạo phong trào Hayat Tahrir al-Sham HTS, ông Abu Mohammed al-Golani, thường xuyên nhận chỉ thị từ Thổ Nhĩ Kỳ và một cách bí mật và gián tiếp từ Mỹ, vốn dĩ cũng đang theo dõi, điều được cho là xu hướng ôn hòa hơn của ông Golani.